An trú chánh niệm đằng trước mặt. Chủ đề trong năm 2009. Máy tiện và công phu. Sốt ruột mà viết cho người bạn ở xa, ngày 23 tháng 4 năm 2009. Có một người đem một thanh sắt vuông tới một người thợ thủ công, và nhờ họ mài và dũa thế nào cho thanh sắt này thành tròn quay. Sau khi nghe lời đề nghị của khách hàng, thì ông thợ lè lưỡi, lắc đầu và nói là: làm lâu lắm ông ơi, phải cả chục năm sau thì mới thành công. Và tôi phải làm 10 giờ trong một ngày, và 7 ngày trong một tuần, tiền công là 60 đô một giờ, thì ông cứ theo đó mà tính coi là ông phải trả tôi bao nhiêu. Và với con mắt đầy thiền vị, ông thợ thủ công xuống giọng xè, theo kiểu đọc truyện thật là hấp dẫn của Diệu Tâm. Này đệ tử, sao con không tới nhờ thợ tiện nó làm cho nhanh và khỏe hơn? Chứ nếu mà con nhờ ta làm thì từ nay cho tới ngày ta thành Phật cũng chưa xong nữa đó. Muốn làm như vậy thì phải có phương tiện đó con ạ. Thế là nhờ cao kiến của sư phụ, thợ thủ công, người khách vác thanh sắt xuống nhờ thợ tiện họ làm. Vào xưởng tiện thì khách hàng cảm thấy yên tâm khi thấy những phương tiện hiện đại với mâm cặp, compa, palmer, kiến an toàn, nón an toàn, vân vân. Người khách tận mắt chứng kiến từng thanh sắt vuông vức được cặp vào mâm cặp và từng đường giao tiện, chỉ có ăn từng gem một, 1/10 ly. Mà chỉ vài giờ sau là những thanh sắt từ vuông đã biến thành tròn đúng y như kích thước, với độ bóng 11 tam giác đạt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, được ra lò với sự tốn kém không là bao nhiêu. Người khách nhìn không chớp mắt vào những thành phẩm này, cứ y như là phép lạ, từ vuông thành tròn chỉ có mấy giờ đồng hồ, hay quá lại. Nhưng khi thanh sắt của mình được thợ đưa vào mâm cặp chuẩn bị tiện, thì khách lại cao hứng nói với ông thợ tiện là: có cách nào làm cho nó nhanh hơn không? Thợ tiện tròn mắt nhìn khách hàng: như vậy là nhanh lắm rồi đó, là vì cái sức chịu đựng của con dao này chỉ có chừng đó thôi. Còn nếu ăn cho nó ăn nhiều hơn, để mà nó làm cho nhanh hơn thì nó sẽ gãy dao, rồi hư bàn tiện, méo mâm cọc, và cái đó là việc sửa chữa lại nguyên cả cái máy này luôn đó. Tuy đây là phương tiện tối tân nhất, nhưng đâu có phải là muốn làm gì thì làm, hay là muốn làm sao thì cũng được. Đây là câu chuyện hư cấu về việc thay đổi thể trạng của một thanh sắt. Khi tu hành thì nên nhớ đây là phương pháp thay đổi thể trạng của tâm thức. Khi tâm thức thay đổi, thì dây thần kinh cũng phải đổi theo. Não bộ dao động mãnh liệt hơn. Tất cả giác quan đều tăng độ nhạy cảm hàng trăm triệu lần so với người bình thường. Do vậy mà khi tu tập, thì điều cấm kỵ là tự biên tự diễn, tập bất kể ngày đêm, không cho thời gian để dây thần kinh thay đổi và theo kịp với nhịp độ tiến triển của tâm linh. Nghiệp này là do nghiệp bất hiếu mà ra. Nghiệp này là ngầu nhất. Đầu tiên nó truy cản không cho mình tiến tu, nhưng vì tâm lực quá tinh tấn nên nó chặn hết được, và nó đổi chiến thuật, nó xúi mình làm cho nhanh lên. Người tu sĩ nào mà bị cái này thì bị bệnh do tập nhiều quá. Triệu chứng là nóng lạnh bất thường, chỗ thì nóng, chỗ thì lạnh trên thân thể. Do tình trạng này kéo dài lâu rồi, nên mạch máu chỗ thì nở nang, vì nơi đó nóng, chỗ thì thâu hẹp lại, vì nơi này lạnh. Do tình trạng co thắt không đều này mà nó bể và có hiện tượng xuất huyết. Tất nhiên là nghỉ một thời gian thì nó hết, nhưng nó làm cho mình sợ và hết muốn tập. Trong trường hợp này thì hành giả cứ chú ý vào hơi thở, trong khi giải lao thì đã bớt sợ và khi khỏe lại thì tập lại bình thường, không cố gắng. Phương pháp tự tập luyện cũng y như là tập dượt bất cứ môn thể thao nào. Tu sĩ cũng phải lắng nghe cho được cái cảm giác của bản thân mình sau mỗi buổi tập. Với số 1 là nghỉ ngơi, số 2 là nhẹ nhàng, số 3 là đường được, số 4 là được, và số 5 là hơi nặng nề, số 6 là nặng nặng, số 7 là nặng nề, số 8 là hơi nhiều, số 9 là nhiều rồi, ngập thở, số 10 là tối đa, tắt thở. Dựa vào 10 cảm giác này mà tu sĩ tự điều chỉnh cách tập của mình. Nguyên tắc mà thấy không ổn, cảm giác ghê ghê của buổi tu tập quá nhiều thì cứ giữ tình trạng thấp hơn hay yếu hơn một tí. Trong vòng từ một tuần cho tới có khi cả 5-6 năm để dây thần kinh có thời gian để thích ứng với những dao động tâm linh. Làm như vậy thì an toàn. An toàn nhất là hỏi người có nghề là nên nghỉ giải lao hay là tập tiếp, và tập tới số mấy thì dừng. Hết. Trích trong trang nhà hoasentrenda.com /frontpage/ máy tiện công phu .htm. Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai và muốn nghe, để họ mau thành đạt quả vị giải thoát. Còn con ra sao thì cũng được. Hài lúa.